Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 30 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về lễ phong trong phước cho Đức Giám mục Alvaro del Portillo, người kế nhiệm đầu tiên của Thánh José María Escrivá de Balaguer, vị sáng lập giám hạt Opus Dei. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về ơn gọi của hai tăng linh mục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về kết luận về đức tiết độ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 29 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tái kêu gọi các tín hữu hãy siêng năng đọc và suy niệm Kinh Thánh. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 30 thành viên Liên hiệp Kinh Thánh Hoàn Vũ đến trao tặng Ngài bản dịch Kinh Thánh mới bằng tiếng Ý, bản dịch Liên Tôn, thành quả sự cộng tác giữa Liên hiệp Kinh Thánh Hoàn Vũ, Hội Kinh Thánh Italia và nhà xuất bản LDC. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi thành quả công việc kiên nhẫn, ân cần, huynh đệ, có thẩm quyền chuyên môn và nhất là như những tín hữu. Vì thế, Ngài nói, anh chị em không tin thì sẽ không hiểu, nếu anh chị em không tin thì sẽ không kiên vững. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi cầu mong bản Kinh Thánh này với sự chấp thuận của Hội đồng Giám mục Italia và Liên hiệp các giáo hội tin lành Italia thúc đẩy tất cả các tín hữu Kitô nói tiếng Ý, suy niệm, sống, làm chứng và cử hành sứ điệp của Chúa. Tôi cũng muốn tất cả các tín hữu Kitô có thể học được khoa học cao cả của Chúa Giêsu Kitô qua việc chăm chỉ đọc lời Chúa, vì sách thánh là lương thực nuôi linh hồn và là nguồn mạch tinh tuyền và trường kỳ nâng đỡ đời sống thiêng liêng của tất cả chúng ta. Vì thế, chúng ta phải hết sức cố gắng để mỗi tín hữu đọc lời Chúa, vì không biết Kinh Thánh tức là không biết Chúa Kitô, như Thánh Geronimo đã nói.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tu sĩ dòng tên tiếp tục phục vụ giáo hội, can đảm cùng nhau đương đầu với những thách đố ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi này trong bài giảng tại buổi hát kinh chiều thứ Bảy 27 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma, nhân dịp tạ ơn kỷ niệm 200 năm Đức Giáo Hoàng Pio VII tái lập dòng tên. Dòng tên được Thánh Ignacio Loyola thành lập năm 1539, nhưng bị Đức Giáo Hoàng Clemente XIV giải tán năm 1773 dưới áp lực của các triều đình Âu Châu. Ngày 7 tháng 8 năm 1814, Đức Giáo Hoàng Pio VII ban sắc chỉ mối quan tâm của toàn thể các giáo hội tái lập dòng tên. Nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tên ở trung tâm Roma là nơi có giữ hài cốt Thánh Ignacio cũng như một cánh tay của Thánh Francisco Xavier, tông đồ miền Viễn Đông, và cũng có mộ của nhiều bề trên tổng quyền của dòng tên. Kể từ khi làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ Chúa Giêsu 4 lần. Hiện diện tại thánh đường này trong buổi hát kinh chiều có Đức Hồng y João Alves de Bras, tổng trưởng bộ các dòng tu, cha bề trên tổng quyền Adolfo Nicolás và khoảng 300 tu sĩ dòng tên cùng với một số tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại những biến cố đau thương dòng tên đã trải qua, từ những vụ bị nhà cầm quyền trục xuất khỏi Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, cho đến khi bị Đức Clemente XIV giải tán năm 1773. Ngài nhắc đến tinh thần vâng phục của dòng giữa những tủi nhục, giữa những mất mát tất cả, thậm chí cả căn tính công khai của mình. Chiarici, bề trên tổng quyền lúc bấy giờ, vẫn nhắn nhủ anh em duy trì tinh thần bác ái, hiệp nhất, tuân phục, kiên nhẫn, đơn sơ theo phúc âm và sống tình bạn đích thực với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng con thuyền dòng tên đã bị sóng gió vùi dập và không nên ngạc nhiên vì sự kiện đó. Cả con thuyền Thánh Phêrô ngày nay cũng có thể bị như vậy. Đêm tối và quyền lực của bóng đen vẫn luôn gần kề. Các tu sĩ dòng tên phải luôn là những tay trèo lành nghề và dũng cảm. Anh em hãy trèo, dù thế nào đi nữa, hãy trèo, hãy vững mạnh, kể cả khi gặp gió ngược. Hãy trèo để phục vụ giáo hội, hãy cùng nhau trèo. Nhưng trong khi trèo, tất cả chúng ta đều trèo, kể cả giáo hoàng cũng trèo với con thuyền Thánh Phêrô. Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều, lạy Chúa xin cứu chúng con, lạy Chúa xin cứu dân Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày nay dòng tên đang đương đầu một cách khôn ngoan và cần cù với cả vấn đề bi thảm của những người tị nạn và di tản. Trong tinh thần phân định, dòng đang cố gắng liên kết việc phục vụ đức tin với sự thăng tiến công lý phù hợp với tin mừng. Ngày hôm nay, tôi tái khẳng định điều mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói với Tổng Tu nghị thứ 32 của chúng ta mà chính tôi đã nghe. Bất kỳ nơi nào trong giáo hội, cả trong những cánh đồng khó khăn và khắc nghiệt nhất, nơi các ngã tư của các ý thức hệ, nơi các chiến hào xã hội đã và đang có sự đối chiếu giữa những đòi hỏi nóng bỏng của con người và sứ điệp ngàn đời của tin mừng. Tại những nơi đó đã và đang có các tu sĩ dòng tên.
Vatican, hôm qua 29 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố đề tài Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2015 mà Ngài đã chọn, đó là Thông truyền gia đình, nơi ưu tiên để gặp gỡ trong sự nhân không của tình yêu. Ngày Thế giới Truyền thông tới đây sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 17 tháng 5 2015, trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội giải thích rằng đề tài này nối tiếp chủ đề của năm 2014 và được đặt trong bối cảnh đề tài của hai Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tới đây về gia đình. Tin tức báo chí hàng ngày nói đến những cơ cực của gia đình. Sự thay đổi văn hóa nhiều khi không giúp người ta hiểu gia đình là một thiện ích. Vì thế, làm sao nói với con người ngày nay bị thương tổn và thất vọng rằng tình yêu giữa một người nam và một người nữ là điều rất tốt? Làm sao để con cái cảm nghiệm thấy chúng là hồng ân quý giá nhất? Làm sao sưởi ấm tâm hồn xã hội bị thương tổn và thử thách vì bao nhiêu thất vọng trong tình yêu? Và làm sao nói với họ, hãy can đảm lên, chúng ta hãy bắt đầu lại? Giáo hội ngày nay phải tái học cách diễn tả điều này. Gia đình là một hồng ân cao cả, tốt lành và đẹp đẽ. Giáo hội được mời gọi tìm ra cách thức để nói rằng tình yêu nhân không của đôi vợ chồng đối với nhau dẫn đưa tất cả mọi người đến gần Thiên Chúa, và đó là một nghĩa vụ cao trọng. Tại sao? Thưa vì giáo hội giúp nhìn thực tại con người và mở ra những cánh cửa hướng về tương lai và sự sống. Ngày 24 tháng Giêng tới đây, 2015, Lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cho công bố sứ điệp của Ngài để hướng dẫn việc cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm tới.
Managua, cuộc đối thoại giữa các giám mục và chính phủ Nicaragua ở trong tình trạng bế tắc. Các giám mục bày tỏ sự bất mãn về thái độ của chính phủ do Tổng thống Daniel Ortega lãnh đạo. Đức cha Silvio Baez Ortega, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Managua, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nicaragua, nói với báo La Prensa số ra ngày 23 tháng 9 vừa qua rằng tình hình vẫn ở trong tình trạng khó khăn và quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Nicaragua vẫn căng thẳng. Sau thời kỳ băng giá kéo dài cả năm trời, cách đây 4 tháng, giáo hội và nhà nước Nicaragua đã gặp nhau để đối thoại trong nhiều tiếng đồng hồ. Qua đó, các giám mục yêu cầu cải tổ toàn diện chế độ bầu cử có nhiều thiếu sót tại nước này. Daniel Ortega làm tổng thống 3 nhiệm kỳ liền tại Nicaragua và cai trị nước này từ năm 2007. Các giám mục phê bình những gian lận trong cuộc bầu cử hành chính hồi năm 2008 tại nước này, và từ đó các vị từ chối mọi cuộc đối thoại với nhà nước.
Roma, Đức Hồng Y Velazio de Paulis bác bỏ tin tức báo chí nói rằng có một âm mưu chống lại mọi cuộc cải tổ kỷ luật giáo hội về vấn đề không cho các tín hữu ly dị tái hôn dân sự được rước lễ. Đức Hồng Y de Paulis nguyên là chủ tịch cơ quan tòa thánh về các vấn đề kinh tế. Ngài là một trong năm Hồng Y tác giả cuốn sách, trong đó các vị tái khẳng định kỷ luật hiện hành của giáo hội không cho các tín hữu công giáo ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ. Báo chí cho rằng qua cuốn sách này, các Hồng Y muốn chống lại đề nghị cải tổ vấn đề này, đặc biệt là đề nghị của Đức Hồng Y Walter Gasper. Tuy nhiên, Đức Hồng Y de Paulis cho biết Ngài muốn được tự do nói lên lập trường của mình. Qua tác phẩm này, Đức Hồng Y muốn góp phần vào cuộc thảo luận.
Dù bà, các giám mục miền Nam Sudan kêu gọi chấm dứt tình trạng chiến tranh bộ tộc hiện nay tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 9 vừa qua sau khóa họp toàn thể và được hãng tin Thừa Sai Misna chuyển đi từ Roma, các giám mục Nam Sudan nhắc đến thảm trạng nội chiến tại nước này bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm ngoái với mưu toan đảo chính để lật đổ Tổng thống Silva Kiir. Hiện nay, phe Tổng thống và phe phiến quân do cựu Tổng thống Riek Machar lãnh đạo đang hòa đàm với nhau ở Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, nhưng có nhiều khó khăn. Nhiều lò xung đột đang diễn ra đe dọa sự ổn định và thống nhất đất nước. Các giám mục Nam Sudan viết, chúng tôi thỉnh cầu các phe liên hệ hãy thương thuyết với thiện ý và chúng tôi kêu gọi chấm dứt mọi cuộc hành quyết. Trong thông cáo, các giám mục đặc biệt tố giác chủ nghĩa bộ tộc ở nước này và các vị tố giác những vụ giết người chỉ vì nạn nhân thuộc một bộ tộc khác, tạo nên cái vòng bạo lực sợ hãi, oán ghét và báo thù. Nền chính trị tại Nam Sudan trở thành một thứ chính trị bộ tộc, và những cộng đồng bộ tộc khác nghĩ rằng nhóm của mình được ưu tiên và chèn ép bộ tộc khác. Ngoài ra, theo các giám mục, miền Nam Sudan còn phải chịu tệ nạn con ông cháu cha và nạn tham nhũng. Nhiều người coi chức vụ chính trị đồng nghĩa với quyền lực, cơ hội làm giàu, và cộng đoàn bộ tộc nghĩ rằng người của mình phải lên nắm giữ các chức vụ đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về lễ phong chân phước cho Đức Giám mục Alvaro del Portillo, người kế nhiệm đầu tiên của Thánh José María Escrivá de Balaguer, vị sáng lập giám hạt Opus Dei.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy 27 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước cho Đức Cha Alvaro del Portillo, người kế vị Thánh José María Escrivá de Balaguer, vị sáng lập giám hạt Tổng nhân Opus Dei. Giám hạt này hiện có 2.073 linh mục, 328 chủng sinh và hơn 90.000 tín hữu, cùng với 1.961 thánh đường và các trung tâm mục vụ. Hiện diện tại buổi lễ phong chân phước có hơn 200.000 người, cùng với các phái đoàn chính thức đến từ nhiều nước. Đồng tế với Đức Hồng Y Amato, có Đức Hồng Y Antonio Rucco Varela, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, Đức cha Javier Echevarria, đương kim bề trên giám hạt Tổng nhân Opus Dei, 18 Hồng Y và 150 giám mục, hàng trăm linh mục khác. Đức cha Del Portillo sinh cách đây 100 năm tại Madrid, Tây Ban Nha, trong một gia đình có 8 anh em, và đã quen biết Thánh José María Escrivá hồi năm 1935, rồi gia nhập tổ chức Opus Dei mới được người thành lập 7 năm trước đó. Năm 1944, sau khi tốt nghiệp ngành học dân sự là kỹ sư và các môn đạo, thầy Del Portillo thụ phong linh mục rồi được gửi sang Roma phục vụ trong Opus Dei, cũng như làm cố vấn cho các cơ quan tòa thánh. Cha kế nhiệm vị sáng lập từ năm 1975, và năm 1982, sau khi Opus Dei trở thành giám hạt tổng nhân, Ngài được bổ nhiệm làm bề trên đầu tiên của giám hạt này, và 9 năm sau đó thì được Đức Thánh Cha John Paul II thăng làm giám mục. Đức cha Del Portillo nổi bật về lòng trung thành với con người và sứ điệp của đấng sáng lập, có lòng nhiệt thành mục tử không biết mệt mỏi, giúp mở rộng giám hạt Opus Dei tại 20 nước. Người cũng có đời sống cầu nguyện sâu xa, vì thế Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi người là mục tử theo tâm hồn của Chúa Giêsu và là thừa tác viên hăng say của giáo hội. Đức cha qua đời năm 1994, thọ 80 tuổi. Trong tiến trình điều tra phong chân phước, năm 2012, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức cha Del Portillo. Và ngày 5 tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh cha Francisco cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Ngày 2 tháng 8 năm 2003, một em bé sơ sinh tên là José Ignacio Ureta Wilson bị đứng tim hơn nửa tiếng đồng hồ. Cha mẹ em đã sốt sắng cầu xin Đức cha Del Portillo cứu giúp. Các bác sĩ tưởng rằng hải nhi ấy đã chết và không chữa trị gì thêm, thì đột nhiên tim của em đập trở lại và mạch lên tới 130 đập mỗi phút. Ngày nay em Wilson được 10 tuổi và cũng có mặt trong buổi lễ phong chân phước cùng với gia đình em.
Trong tiến trình điều tra phong chân phước, người ta cũng thu thập được 13.300 bản tường trình có ký tên của các tín hữu cho biết đã được những ơn lành nhờ cầu xin vị tôi tớ Chúa Álvaro Del Portillo cứu giúp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider, cha Javier Medina Bayo, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức cha Del Portillo, cho biết cuộc sống của vị tân chân phước là một lời liên lỉ thưa xin vâng đối với những yêu cầu của Chúa. Người đã xả thân phục vụ giáo hội đến mức độ anh hùng, trung thành với mẫu gương của vị sáng lập là Thánh José María Escrivá. Người đã dẫn đưa rất nhiều người đến gần Thiên Chúa. Về phần Đức Hồng Y Amato, Ngài đặc biệt nói đến nhân đức khiêm nhường của vị tân chân phước, cố gắng đồng hóa với Đức Chúa Giêsu Kitô hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Người cũng yêu thích đời sống ẩn dật của Đức Chúa Giêsu và cũng siêng năng thực hiện các việc đạo đức bình dân. Đức cha thường lặp lại lời khuyên mà Thánh Escrivá de Balague nhắn nhủ các con cái trong giám hạt, trích thuật lời Thánh Giuse Calasancio: nếu con muốn nên thánh thì hãy khiêm nhường. Nếu con muốn nên thánh hơn nữa thì càng khiêm nhường hơn nữa. Nếu con muốn trở nên rất thánh thì càng phải rất khiêm nhường hơn nữa. Ngày 26 tháng 6 năm nay, Đức Thánh cha Francisco đã gửi đến Đức cha Javier Echevarria bề trên giám hạt Opus Dei một lá thư, trong đó Ngài làm nổi bật sự thánh thiện của Đức cha Del Portillo. Đức Thánh cha viết:
lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Álvaro Del Portillo, cộng sự viên trung thành và là người kế vị đầu tiên của Thánh José María Escrivá cai quản giám hạt Opus Dei, chính là một biến cố vui mừng đặc biệt cho tất cả các tín hữu thuộc giám hạt, cũng như cho Đức cha là chứng nhân từ lâu về tình yêu của vị tôi tớ Chúa đối với Thiên Chúa và tha nhân, lòng trung thành của người đối với giáo hội và chính ơn gọi của bản thân người. Tôi cũng muốn hiệp với niềm vui của anh chị em và cảm tạ Chúa vì đã trang điểm khuôn mặt của giáo hội bằng sự thánh thiện của các con cái Chúa. Lễ phong chân phước diễn ra tại Madrid, là thành phố nơi Đức cha Del Portillo sinh ra và đã trải qua thời thơ ấu và thanh xuân, với một cuộc sống được uốn nắn trong sự đơn sơ của đời sống gia đình, tình thân hữu và sự phục vụ tha nhân, cũng như khi người đến những khu phố nghèo để cộng tác vào việc huấn luyện nhân bản và Kitô cho bao nhiêu người túng thiếu. Tại đó đã xảy ra một biến cố đánh dấu chung kết hướng đi cuộc sống của người, đó là cuộc gặp gỡ với Thánh José Escrivá. Qua đó, người học cách yêu mến Chúa Kitô ngày càng sâu đậm hơn. Đúng vậy, yêu mến Chúa Kitô, đó là con đường thánh thiện mà mỗi Kitô hữu phải trải qua, để cho mình được Chúa yêu mến, mở tâm hồn cho tình yêu Chúa và để cho Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình. Tôi muốn nhắc lại lời khẩu nguyện tự phát mà vị tôi tớ Chúa thường lặp lại, nhất là trong những ngày lễ và những dịp kỷ niệm của người: cảm ơn Chúa, xin tha thứ và xin giúp con hơn nữa. đó là những lời giúp chúng ta đến gần thực tại đời sống nội tâm của người và tương quan của người với Thiên Chúa. Và ngoài ra những lời ấy cũng giúp chúng ta mang lại một đà tiến mới cho đời sống Kitô của chúng ta. Trước tiên là cảm ơn Chúa. Đó là phản ứng trực tiếp và tự nhiên mà linh hồn cảm thấy trước lòng từ nhân của Chúa, và không thể khác hơn được. Chúa luôn đi trước chúng ta, dù chúng ta cố gắng thế nào đi nữa, tình yêu Chúa vẫn tới chúng ta trước, đánh động, âu yếm chúng ta trước. Đức cha Del Portillo ý thức về bao nhiêu hồng ân Thiên Chúa đã ban cho người, và người cảm tạ Chúa vì sự biểu lộ tình phụ tử như thế. Nhưng người không dừng lại ở chỗ ấy. Sự nhìn nhận tình yêu Chúa thức tỉnh nơi tâm hồn người ước muốn theo Chúa với lòng tận tụy và quảng đại hơn, sống một cuộc sống khiêm tốn phục vụ tha nhân. Người nổi tiếng về lòng yêu mến đối với giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô mà người phục vụ với một tâm hồn không hề nhắm tới những lợi lộc phàm trần, xa tránh những bất hòa, cởi mở đối với mọi người và luôn tìm kiếm điều tốt lành nơi người khác, những gì liên kết, xây dựng. Người không hề than trách hay phê bình, kể cả trong những lúc đặc biệt khó khăn. Trái lại, như đã học được từ nơi Thánh José María, luôn đáp lại bằng lời cầu nguyện, tha thứ, cảm thông và bác ái chân thành.
Thứ hai, tha thứ. Đức cha Del Portillo thường thú nhận thấy mình ở trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng, không có khả năng đáp lại bao nhiêu lòng quảng đại. Vì thế, xưng thú sự nghèo hèn của con người không phải là kết quả của tuyệt vọng, nhưng là một sự phó thác tin tưởng nơi Thiên Chúa là Cha, là cởi mở đối với lòng từ bi của Chúa, đối với tình yêu của Chúa có khả năng tái sinh đời sống chúng ta. Một tình yêu không hạ thấp, không làm lún sâu trong vực thẳm tội lỗi, nhưng ôm ấp chúng ta, nâng chúng ta khỏi tình trạng sa ngã và làm cho chúng ta quyết liệt, vui tươi tiến bước. Vị tôi tới Chúa Alvaro biết rõ nhu cầu của chúng ta đối với lòng từ bi của Thiên Chúa, và người dành nhiều năng lực để khuyến khích những người mà người có dịp tiếp xúc, hãy lãnh nhận bí tích giải tội, bí tích vui mừng. Thật là điều quan trọng cần cảm thấy tình yêu thương dịu dàng của Thiên Chúa và khám phá ra rằng vẫn còn thời gian để yêu mến. Thứ ba, xin Chúa giúp con hơn nữa. Đúng vậy, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa luôn ở cạnh chúng ta, đồng hành với chúng ta và mỗi ngày mong đợi chúng ta một tình yêu mới. Ơn thánh của Chúa sẽ không thiếu, vì với ơn Chúa giúp chúng ta có thể mang danh Chúa đi khắp mọi nơi trên thế giới. Trong tâm hồn của vị tăng chân phước, có lòng khao khát mang tin mừng đến mọi tâm hồn. Vì thế, người đi đến nhiều quốc gia, đẩy mạnh các dự án truyền giáo, không lo lắng về những khó khăn, nhưng được tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân thúc đẩy. Ai chìm đắm trong Thiên Chúa thì cũng biết ở gần con người. Điều kiện đầu tiên để loan báo cho họ là Đức Chúa Giêsu Kitô yêu mến họ, vì Đức Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương họ trước. Chúng ta phải ra khỏi sự ích kỷ và cuộc sống thoải mái của mình và đến gặp các anh chị em. Chúa đang chờ đợi chúng ta tại đó. Chúng ta không thể giữ đức tin cho chính mình. Đó là một hồng ân mà chúng ta đã nhận lãnh để trao ban và chia sẻ với tha nhân. Cảm ơn, xin tha thứ và xin Chúa cứu giúp con. Trong những lời này có diễn tả hướng đi của một cuộc sống tập trung nơi Thiên Chúa, hướng đi của một người đã được tình yêu lớn lao nhất đánh động và sống hoàn toàn bằng tình yêu ấy. Có người khi cảm nghiệm sự yếu đuối và những giới hạn phàm nhân của mình, phó thác nơi lòng từ bi Chúa và muốn rằng mọi người, mọi anh chị em cũng được cảm nghiệm như vậy. Hiền đệ thân mến, chân phước Alvaro Del Portillo gửi đến cho chúng ta một sứ điệp rất rõ ràng. Người dạy chúng ta hãy tín thác nơi Chúa, vì Chúa là người anh của chúng ta, là người bạn không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng và luôn ở cạnh chúng ta. Ngài khích lệ chúng ta đừng sợ đi ngược dòng hoặc chịu đau khổ để loan báo tin mừng. Người giảng dạy chúng ta rằng chúng ta có thể tìm được một con đường chắc chắn để nên thánh trong sự đơn sơ và trong cuộc sống thường nhật. Tôi xin tất cả các tín hữu, linh mục và giáo dân thuộc giám hạt đồng nhân Opus Dei, cũng như tất cả những người tham dự vào các hoạt động của giám hạt. Và tôi xin hiền đệ vui lòng cầu nguyện cho tôi, đồng thời tôi ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh chị em. Xin Đức Chúa Giêsu chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ Maria gìn giữ anh chị em. Với tình huynh đệ Francisco Giáo Hoàng.
Vừa rồi là bài viết về lễ phong chinh phước cho Đức Giám mục Alvaro del Portillo, người kế nhiệm đầu tiên của Thánh José María Escrivá de Balaguer, vị sáng lập giám hạt Opus Dei. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về ơn gọi của hai tân linh mục.
Thứ Bảy ngày 28 tháng 6 2014, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris, đã truyền chức linh mục cho 7 phó tế, trong đó có một thầy thuộc Hội Thừa Sai Paris. Trước hết, xin giới thiệu tân linh mục Maxime Derberg. Với tuổi đời 35, tân linh mục có một kinh nghiệm khá phong phú về cuộc sống. Vốn yêu thích nghệ thuật, say mê kinh thánh và có biệt tài diễn xuất, hiện nay cha đang tiếp tục môn thần học tín lý tại thủ đô Roma. Roma là kinh thành rộng mở giữa lòng giáo hội công giáo hoàn vũ và ngay bên cạnh Đức Giáo Hoàng. Xin nhường lời cho cha Maxim nói về con đường đưa đến ơn gọi linh mục. Nhờ sinh trưởng trong một gia đình công giáo đạo đức, tôi được hấp thụ một nền giáo dục thật nghiêm chỉnh, nên vấn đề sống đức tin trở thành chuyện hết sức tự nhiên. Đức tin cùng lớn lên với tôi theo dòng thời gian. Năm lên 8 tuổi, tôi làm một kinh nghiệm về Thiên Chúa Tử Bi trong một buổi học giáo lý, sau khi vẽ lầm về ngày phán xét có hơi nghiêm khắc. Vào tuổi dậy thì, tôi được ghi khắc bởi những buổi cử hành phụng vụ thật đẹp tại trường trung học Stanislas. Đến tuổi trưởng thành, tôi xác tín rằng Thiên Chúa hằng có mặt trong mỗi giây phút cuộc đời, nếu không thì cuộc sống sẽ hư vô. Niềm xác tín càng vững mạnh hơn khi tôi học các môn về văn chương cổ điển cũng như về lịch sử nghệ thuật. Chính trong thời gian này tôi đào sâu sự khám phá về ngôi lời hiện diện khắp nơi. Thế nhưng kinh nghiệm đặc thù nhất diễn ra vào năm tôi 20 tuổi. Năm ấy, nhân cuộc cắm trại mùa hè, cùng với các bạn hướng đạo khác, chúng tôi phụ giúp một cộng đoàn nhỏ các đan sĩ sống ở rặng Massif. Lối sống vừa đơn sơ bình dị và kỷ luật nghiêm chỉnh của các tu sĩ gây xúc động mạnh nơi lòng tôi. Tôi không bao giờ quên hai khẩu hiệu của các đan sĩ. Thánh thể là sự sống đời con, hãy canh giữ vẻ đẹp thiên nhiên, phản ánh đấng tạo hóa. Đó là những lời nuôi dưỡng tôi trong thời gian phải nằm bệnh viện để chữa trị chứng ung thư. Sau khi được khỏi bệnh, tôi tiếp tục việc học. Vào năm 26 tuổi, khi tôi tìm kiếm ý trung nhân để thành lập mái ấm gia đình, thì đùng một cái tôi chứng kiến cảnh một đan sĩ sốt sắng quỳ chầu trước mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Hình ảnh thánh thiện như một sứ điệp gửi thẳng đến tôi, khiến tôi hiểu ngay là mình được Chúa gọi vào sống linh mục. Sau đó tôi được một người bạn linh mục đồng hành cho đến khi tôi chính thức gia nhập chủng viện. Tôi khám phá chủng viện là môi trường giúp đào sâu mầu nhiệm Thiên Chúa. Thời gian sống trong chủng viện cũng giúp tôi học tập về cách thức phục vụ giáo hội tại thủ đô Paris. Tôi yêu mến giáo phận thủ đô nhiều lắm. Tôi tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban cho tổng giáo phận một đức bác ái sống động và tràn đầy đức sáng tạo. Tiếp đến, xin giới thiệu tân linh mục Alexandre Mandagrance, 30 tuổi, chào đời tại thủ đô Paris. Xuyên qua đôi mắt trong xanh, người đối diện như cảm nhận được nét pha lẫn giữa dịu hiền và cương quyết. Đức tính đặc thù này có lẽ tân linh mục thủ đắc nhờ tiếp cận với Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Xin nhường lời cho cha Alexandre. Vào thời niên thiếu, lần đầu tiên tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Đức Mẹ Maria giữa lòng một nhóm cầu nguyện của giáo xứ. Kể từ ngày ấy, Đức Mẹ có một chỗ đứng riêng biệt trong lòng tôi. Đức Mẹ dạy tôi biết cầu nguyện đều đặn hơn và chân thật hơn. Là út trong số 4 anh chị em, tôi lớn lên trong một gia đình công giáo đạo đức giữa một bầu khí thật hòa điệu. Lúc nhỏ tôi mơ ước trở thành nhà hải học. Nhưng càng lớn lên thì tiếng gọi trở thành linh mục càng mạnh hơn là tiếng gọi của biển cả. Dọc theo hành trình đưa đến thiên chức linh mục, có một biến cố ghi đậm nét trong tâm trí tôi. Đó là cuộc tĩnh tâm tôi tham dự vào năm 16 tuổi. Sau khi lãnh bí tích giải tội, tôi cảm nghiệm tận xương tủy, sức mạnh lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Tôi liền hứa với Chúa là tôi sẽ làm chứng cho lòng nhân hậu của Chúa và bước theo thánh ý Chúa. Chúa đến trong thế gian là để tìm kiếm người tội lỗi chứ không phải người công chính. Kể từ ngày đó, tôi đặc biệt sùng kính Đức Chúa Giêsu Kitô từ bi đã hiện ra với thánh nữ Faustina Kowalska, người Ba Lan. Sau khi xong một năm về lịch sử và địa lý ở đại học, tôi gia nhập cộng đoàn Bát Phúc. Chính niềm khao khát tuyệt đối đưa tôi đến với cộng đoàn nơi tôi đào sâu mối quan hệ với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Nhưng sau 5 năm, tiếng gọi trở thành linh mục triều đã khiến tôi quay trở về giáo phận và gia nhập chủng viện Paris. Thời gian thụ huấn nơi chủng viện giúp tôi dần dần từ bỏ việc làm chủ ơn gọi của mình để phó thác ơn gọi trong vòng tay Thiên Chúa. Hôm nay thì tôi sẵn sàng thi hành bất cứ sứ mệnh nào được ủy thác cho tôi. Tôi rất yêu thích việc thông truyền đức tin cho các thanh thiếu niên, bởi lẽ đây là lứa tuổi thật chân thành trong đối thoại.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về kết luận về đức tiết độ.
Kính thưa quý vị thính giả, từ 2 tháng nay, chúng ta đã học hỏi về đức tiết độ, nhân đức nhân bản thứ 4. Dựa theo đạo lý của Thánh Thomas, chúng ta đã tìm hiểu bản chất những nét xấu đối nghịch và đặc biệt là các nhân đức phụ thuộc gồm có 8 đức: tiết dục, hiền lành, nhân từ, khiêm nhường, hiếu học, nết na, chơi đùa, đoan trang. Trong bài hôm nay, chúng ta tìm hiểu 3 nhân đức cuối cùng, đó là nết na, chơi đùa hay là đùa giỡn và đoan trang. Nết na. Thánh Thomas đặt tên cho nhân đức này là từ tốt ở trong cử điệu thân thể, mà ta có thể dịch là nết na, nhã nhặn, lịch thiệp. Đây là một đức tính rất cần thiết trong đời sống xã hội. Tâm tình bên trong thường bộc lộ ra cử điệu bên ngoài. Một cử điệu thô lỗ, lời nói cộc cằn, khuôn mặt nhăn nhó, thường biểu lộ tâm trạng của một con người kém lễ độ, mất bình tĩnh, thiếu an vui. Ngoài sự biểu lộ nơi nét mặt, sự từ tốn cũng bao gồm lời ăn, tiếng nói, cách đi đứng, vân vân. Cử điệu ngoài thân thể biểu lộ tâm tình trong linh hồn. Ta cũng có thể nói ngược lại. Sự tập cử chỉ lễ độ cũng ảnh hưởng đến sự quân huấn luyện tâm tình. Đây là điều gặp thấy nơi nhiều tôn giáo có việc ấn định các nghi thức cử hành khi cầu nguyện mà ta có thể gọi là cầu nguyện bằng thân thể. Nết xấu đối nghịch. Có 2 nết xấu đối nghịch do thái quá hay là bất cập. Thái quá, kiểu cách nghĩa là điệu bộ cử chỉ cách đi đứng giọng nói vân vân, giả tạo thiếu tự nhiên. Sự giả dối trở thành nặng nề hơn khi có chủ ý tâng bốc nịnh nợ, nịnh bợ để mà thủ lợi. Do bất cập, thô kệch hoặc khiêm nhã trong cung cách cư xử. Dĩ nhiên điều này được sẽ cần phải xét trong khung cảnh thời gian và không gian cụ thể. Một cử chỉ có thể được coi là chất phác tại một môi trường này thì bị chê là quê mùa ở một môi trường khác. Chơi đùa. Chúng ta có một nhân đức dành cho việc học gọi là đức hiếu học. Bây giờ có một nhân đức dành cho việc chơi. Về bản chất, Thánh Thomas giữ nguyên gốc Hy Lạp Eutrapelia để đặt tên cho nhân đức giữ vai trò điều hành sự giải trí. Giải trí hay là thư giãn tiêu khiển về thể chất hay tinh thần là điều cần thiết để hồi phục sức lực đã bị hao tổn do lao động. Nó không cần thiết để tạo nên tương quan lành mạnh trong xã hội. Tuy vậy, cần phải tránh 3 khuyết điểm có thể xảy ra. 1. Giải trí bằng những việc bị ổi hoặc có hại. 2. Làm mất sự nghiêm trang. 3. Gây ra được bất xứng với phẩm giá, thời gian, nơi chốn và những hoàn cảnh khác. Nết xấu. Có 2 nết xấu đối nghịch do thái quá hay bất cập. Lố lăng, lao vào những trò chơi không chính đáng, hoặc do chính đối tượng, hoặc vượt qua mức độ xét theo thời gian, nơi chốn và phẩm hạnh. Bất cập, đạo mạo quá đáng, không chấp nhận cả những thứ giải trí lành mạnh. Đoan trang. Thánh Thomas đặt tên cho nhân đức cuối cùng phụ thuộc tiết độ là từ tốn trong cách phục sức và trang điểm. Bà phân ra hai vấn đề, phục sức nói chung và trang điểm của nữ giới nói riêng. Bàn về y phục, Hồng Y Casitano nêu lên bốn mục tiêu sau đây. Một, về vật lý, che chở thân thể cho khỏi rét. Hai, luân lý, che phủ sự trần truồng. Ba, xã hội, duy trì cương vị qua việc mặc sắc phục tương xứng. Bốn, thẩm mỹ, tăng thêm vẻ đẹp của thân thể. Thường là những lệch lạc hay xảy đến trong cái lĩnh vực thứ bốn này. Nét xấu đối nghịch. Thánh Thomas vạch ra bảy khuyết điểm sau đây do thái quá hoặc bất cập. Một, khi cách ăn mặc trái ngược văn hóa lành mạnh của dân tộc. Hai, khi dùng y phục khiêu gợi trái với thuần phong mỹ tục. Ba, khi muốn khoe khoang về giàu sang của mình. Bốn, khi tìm những khoái cảm trong các chất liệu vải vóc. Năm, khi quá bận tâm tới chuyện ăn mặc. Sáu, khi quá lơ đến ăn mặc xốc xếch không tương xứng với chức phận. Bảy, khi giả hình ăn mặc tỏ ra vẻ khổ hạnh đạo đức. Những nhận xét vừa rồi được viết vào hồi thế kỷ thứ 13 và có lẽ không phải hoàn toàn lỗi thời. Trang điểm. Thánh Thomas đã dành ra một mục riêng để bàn về đồ trang sức của phụ nữ. Dĩ nhiên tác giả không phải là giám khảo chấm một cuộc thi hoa hậu, nhưng mà chỉ bàn với khía cạnh luân lý. Các phụ nữ đã lập gia đình được phép làm dáng làm đẹp để chiều ý chồng mình, ngó hầu tránh được nhiều chuyện khác, chẳng hạn như tránh cho ông chồng khỏi đi tìm những cô quyến rũ hơn. Còn các phụ nữ khác muốn trang sức cho hấp dẫn để quyến rũ nam giới lại là chuyện khác. Và việc trang sức của các ông cũng vậy. Dù sao, cũng như đối với các nhân đức khác, cần duy trì một sự quân bình giữa thái quá và bất cập. Không ai cấm các bà làm đẹp, mà không nên cấm các bà làm đẹp, cách riêng khi cần phải điều chỉnh một khuyết điểm nào của thân thể. Nhưng mà đừng có biến mình thành một đối tượng để cho thiên hạ nhìn ngắm, mà quên đi phẩm giá nhân cách của mình. Kết luận. Chúng ta đã rảo qua một vòng đức tiết độ dựa theo Thánh Thomas Aquino. Thường các nhân đức được kết thúc với một ân huệ thánh linh. Thưa hỏi, ân huệ nào tương xứng với đức tiết độ? Thánh Thomas trả lời, ơn kính sợ. Ơn kính sợ nhắm đến việc tránh xúc phạm đến Thiên Chúa, cách riêng qua việc tránh những thứ quyến rũ vô độ. Như chúng ta đã thấy, vai trò của đức tiết độ là điều khiển các bản năng tự nhiên của con người sao cho phù hợp với trật tự của lý trí. Thế nhưng qua các kinh nghiệm về giới hạn của thân phận mỏng giòn, chúng ta rất cần đến sự trợ lực đặc biệt của thánh linh trong lĩnh vực này, không những liên quan tới các xu hướng chuyển sinh mà cả đến các nhân đức khiêm nhường hiền hậu. Đó là lý do của ơn kính sợ. Tuy nhiên theo Thánh Thomas, ơn kính sợ liên hệ trực tiếp đến đức cậy hay là hy vọng, vì thế sẽ được bàn rộng hơn trong chương bàn về nhân đức đó. Vì thế thay vì kết thúc chương này với một ân huệ thánh linh, chúng ta hãy mở rộng nhãn giới với các vấn đề vào thời nay. Thoạt nghe nói tới tiết độ, chúng ta liên tưởng tới sự kiềm chế những xung năng ở bên trong tâm hồn. Thế nhưng sau khi khảo sát bất bản chất của đức tiết độ cùng với các thành phần của nó, chúng ta thấy phạm vi của nhân đức này khá rộng và nhiều khi còn ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Dù sao, trước tiên cần phải sửa lại quan niệm về tiết độ. Ta hãy nhìn vai trò của nó một cách tích cực thay vì chỉ giới hạn vào việc kiềm chế. Thực vậy, trong quá khứ, ra nhân đức tiết độ bao trùm toàn thể giai đoạn thứ nhất quen gọi là thanh luyện, với nhiệm vụ là thanh tẩy khỏi các tội lỗi và đam mê nết xấu. Từ đó người ta đồng hóa tu đức với khổ chế hoặc là diệt dục, và thật là nguy hiểm. Thánh Thomas cho thấy rằng tiết độ không nhận diệt dục mà là điều khiển những ham muốn khoái lạc theo trật tự của lý trí và đức tin. Như vậy nó giúp chúng ta phát triển các cảm xúc theo chiều hướng của nhân đức chứ không bóp chặt chúng. Thậm chí cái sự vô cảm là một nét xấu chứ không phải là nhân đức. Theo chiều hướng đó, động lực của sự khổ chế đã được xét lại. Người ta có thể thực hành khổ chế vì lý do sức khỏe thể lý, vì lý do giáo dục, vì lý do tôn giáo, hay đặc biệt vì muốn đồng hóa với Chúa Kitô. Không phải một hình thức hãm mình đều đáng ca ngợi. Nhịn ăn để giữ vòng eo hay vòng bụng chưa phải là nhân đức. Vào thời nay, sẽ lễ hội Thánh Công giáo khai triển nhân đức này theo nhiều chiều hướng nữa. Đức tiết độ không chỉ giúp chúng ta làm chủ cảm xúc trong các hành vi cá nhân, mà còn mang theo nhiều hệ quả đối với xã hội và thế giới. Chúng ta có thể kể ra vài thí dụ. Sự điều độ trong việc ăn uống gắn liền với việc bảo vệ sức khỏe, một bổn phận cá nhân và công cộng. Cái tật nghiện rượu, nghiện ma túy gây ra nhiều hiệu quả tai hại cho sự thuận hòa trong gia đình và an ninh ngoài xã hội. Sự điều độ cần được áp dụng trong lao động cũng như trong giải trí. Điều độ trong lao động có nghĩa là không tôn thờ lao động như chúa tể. Lao động vì con người, chứ con người không phải vì lao động. Vì thế, con người cần biết nghỉ ngơi để trau dồi đời sống tinh thần tương quan xã hội. Đó là ý nghĩa của điều lần thứ ba, nói ở các số 2184-2186 trong giáo lễ Thánh Công giáo. Mặt khác, việc giải trí cũng cần được hướng dẫn bởi sự chừng mực. Chơi cờ bạc có thể dẫn tới những việc tan gia bại sản, là một điều trái nghịch với đức công bình. Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại toàn cầu hóa, với sự ý thức mối tình liên đới giữa các cá nhân và cộng đồng xã hội. Bên cạnh những người hoặc quốc gia được ưu đãi về tài nguyên sung túc, còn có biết bao nhiêu người và dân tộc đang thiếu những nhu cầu tối thiểu để sinh sống, cơm gạo, nước uống, nhà cửa. Vì vậy, những người có của cần phải biết hạn chế tiêu thụ để chia sẻ cho những người hoặc những nước còn đang phát triển.
Laudetur Jesus Christus.